Sư Đạo Vô Vi xin trân trọng giới thiệu uất khí. Không giải tỏa được uất khí thành ra uất hận, khuyết cô động. Pháp chứng minh này là hít thở, lấy nguyên khí của trời đất, lấy diệu pháp để hóa giải độc tố trong cơ tạng, thì bộ gan nó được ổn định và làm việc có trật tự. Sự vận hành giữa tim, gan, thận được điều hòa, con người khỏe mạnh và có giấc ngủ tốt. Lo tu niệm, sửa và chấp nhận, nhịn nhục nhiều hơn nữa thì nó tan cái uất khí ở bên trong. Chỉ còn tức, uất ức, tức không giải quyết được. Nhưng mà bây giờ chấp nhận thì nó phải tan, kêu bằng nhịn nhục. Nhịn nhục nhiều chừng nào thì giải quyết được chừng nấy. Đó là những lời Đức Thầy Lương Sĩ Hằng đã giảng. Tại sao Đức Thầy nói không có giải tỏa được uất khí thành ra uất hận? Soi hồn chiếu minh là hít thở đó để giải tỏa cái uất khí trong nội tạng. Pháp luân thường chuyển là khai hóa tất cả những sự u ức trong nội tâm, nội tạng, tiến thẳng tới con đường chân giác, trí tuệ khai minh. Uất khí là do đâu? Những người thiền phải hiểu cái lợi ích, không lợi ích mà thực hành cho đúng. Nó còn uất khí vì nó còn bận rộn. Khuyết cô động thì sao? Đức Thầy nhắc nhở hành giả tu thiền theo pháp lý vô vi, khoa học, huyền bí, Phật Pháp. Mỗi một đơn vị ông trời, ông giải quyết rất rõ ràng. Mỗi một đơn vị có quyền nói, quyền nghe, quyền ngửi, đủ quyền hết, đủ quyền năng. Một phép lạ của vũ trụ mà con người là một khả năng. Phép lạ của vũ trụ đủ quyền hết, nhưng mà mình phải biết cái quyền đó đi đến đâu. Tự nhiên tôi nhìn mà tôi không có nghĩ bậy. Đối với người khác, cái nhìn của trời Phật cho tôi, nhìn một cách thanh nhẹ, tôi nhìn một cách từ bi, tôi nhìn một cách thương yêu, tôi nhìn một cách học hỏi, thì tôi là người tiến hóa. Tôi nghe để tôi hiểu, tôi có gì khác hơn người. Tôi nghe cái lĩnh vực hiểu của tôi, nó hiểu được bao xa, trở về được thanh tịnh. Nhận thức càng ngày càng rõ, thì tôi mới áp dụng được cái gì ông trời cho quyền cho tôi. Ông trời cho quyền nhìn, nghe, ngửi, mà tôi nghe ngửi, tôi nói tầm bậy cả ngày. Đạo này chống đạo kia, cái đó là nói tầm bậy. Tất cả là về trời hết, trăm con sông cũng về biển, 1.000 1.000.000 cái đạo cũng về trời, đi đúng lúc, đúng đường là nó về trời. Đạo này đi nói xấu đạo kia là ngu xuẩn, vô cùng. Đức Thầy từng nhắc, tu để khai triển luồng điển quang sẵn có của chính mình mới giải quyết sự u ức trong nội tâm. Chúng ta lấy cái nguyên khí cả càn khôn vũ trụ, khai mở cơ tạng rồi tụ họp trung tim bộ đầu, hòa hợp với thanh quang bề trên, chúng ta mới có cơ hội tiến lên trên và tìm hiểu được chiều sâu của chân lý. Đừng có ôm cái sự uất ức vô trong tâm. Sự uất ức là bùn lầy chứ không có phải là hay ho gì đâu. Mình nóng tánh, bất mãn đủ chuyện, uất khí nó dồn vào, thành ra cái sự vận hành máu huyết nó không có điều hòa, nó sanh bệnh. Đó là tâm bệnh mới xảy ra thân bệnh. Sau đây trích lại những lời thuyết giảng của Đức Thầy Lương Sĩ Hằng cho chúng ta tìm hiểu sâu hơn đề tài này. Xin mời các bạn theo dõi.
Theo ông thì một người mà muốn tập thiền thì phải mất bao lâu để mà họ đạt được cái kết quả họ mong muốn?
Trong vòng 6 tháng thì họ thấy rõ rồi. Vì chúng tôi có cái phương pháp là soi hồn, thường chứng minh là hít thở đó. Để chi? Để giải tỏa cái uất khí trong nội tạng. Cho nên người buôn bán làm ăn có tiền giàu có, nhưng họ vẫn còn có uất khí. Uất khí từ gia đình, từ chồng, từ vợ, từ chuyện làm ăn. Kỹ thuật này kia kia nọ cũng nuôi uất khí, mà họ phải dùng cái hơi để họ giải cái uất khí ra. Thì lúc đó cơ tạng họ điều hòa, họ mới thiền được. Sau 6 tháng họ bắt đầu thiền thì họ đã thấy nhẹ rồi. Lúc đó họ sẽ cho biết cái kết quả.
6 tháng mà ông vừa trình bày, tức là họ phải tập thiền hàng ngày, hàng tuần hay là như thế nào?
Hàng ngày họ có thì giờ họ làm. Buổi sáng họ làm ngoài giờ làm việc, chứ không làm trong giờ làm việc.
Có một số trường hợp họ cho rằng thì là vì là tập thiền không có đúng cách thì cái tâm trí nó bị lệch lạc, là điên khùng.
Phải rồi, cho nên thiền là phải làm cho đúng. Cho nên chúng tôi không có cho họ thiền liền, phải soi hồn, phải pháp luân chứng minh. Nếu họ thiền, họ vô họ ngồi thiền, cứ thiền ngoài miên man mê rồi, con ma nó nhập rồi, rồi đổi thừa cái pháp thiền. Mà chính họ làm thanh lọc cái uất khí trong cơ tạng họ, họ thấy vui tươi, mặt mày họ vui tươi, mắt họ sáng, bệnh hoạn họ bớt, rồi lúc đó họ mới ngồi thiền. Thì lúc đó họ đã có sức mạnh rồi, cái điện năng của họ dồi dào, thì cái ánh sáng của họ dồi dào thì bên ngoài không có tấn công được. Cho nên những người thiền phải hiểu cái nào lợi ích hoặc không lợi ích mà thực hành cho đúng. Chứ nhiều người vô thiền cái nói tôi mê tín, tôi theo cái ông đó rồi này kia cái nọ, ông sẽ phù hộ tôi, là con ma phù hộ chứ có ông nào hộ phù hộ đâu. Ông Phật là ông một người giải thoát, ông đi về trời rồi mà nói ông Phật phù hộ cái đó là trật rồi. Mình phải đi theo cái đường lối dũng chí của ông Phật mà mình tiến tới mới được.
Thưa ông, vậy còn pháp chiếu minh thì ông có nói là pháp chiếu minh có thể khai thông uất khí của con người. Xin ông minh giải cho là làm thế nào để pháp có thể khai được cái uất khí
của
con người.
Uất khí là do đâu? Khi mà mình thấy chuyện đời, thấy người ta giàu mình cũng giận, mà thấy người ta nghèo mình cũng tức, thấy người ta học giỏi hơn mình cũng giận. Đó là uất khí ở bên trong. Nó làm cho bộ gan hoặc sự vận hành máu huyết không có điều hòa. Thì bây giờ tôi làm về cái pháp chiếu minh này là hít thở lấy nguyên khí của trời đất, lấy diệu pháp để hóa giải độc tố trong cơ tạng. Thì bộ gan nó được ổn định và làm việc có trật tự, sự vận hành giữa tim, gan, thận được điều hòa, con người khỏe mạnh và có giấc ngủ tốt.
Khi mới tu trong 6 tháng đầu phải soi hồn và thở chiếu minh, nhưng con muốn bỏ qua giai đoạn này, bước vào thiền định luôn có được không?
Nếu mà thật sự nhập định là nên bước vô nhập định. Thiền định, bước vô thiền định tốt hơn. Nó nhẹ rồi, tiến về cõi nhẹ, tiếp tục tiến đi, không có sao.
Thưa thầy, con đọc lại câu hỏi là khi mấy người mới tu đó là 6 tháng đầu là chỉ phải làm soi hồn và thở chiếu minh thôi. Nhưng mà người này muốn nhảy giai đoạn, đốt giai đoạn là bước vào thêm cái phần thiền định luôn đó thầy.
Thì phải rồi, bởi vì họ nhập định được là họ nên tiến về cái thiền định tốt hơn. Đâu có sao đâu. Thì bên trong nó mở rồi, tiếp tục làm pháp luân nó còn nhập định dễ hơn.
Dạ, kính thưa thầy, như vậy làm sao mà biết được người đó có nhập định được hay không? Vì nếu như vậy là sau này những người mà vô thiền, mới vô thiền, ai cũng nói là mình nhập định được, như vậy họ bỏ cái giai đoạn 6 tháng đầu như vậy có nguy hiểm cho họ không?
Không có nguy hiểm đâu. 6 tháng đầu là giúp đỡ để giải uất khí trong bộ gan mà thôi. Còn cái pháp luân thường chuyển là cái chánh. Họ bỏ cái kia nhưng mà qua bên này họ phải làm pháp luân thường chuyển nhiều hơn. Họ mới thật sự nhập định.
Dạ, trong trường hợp như vậy, những người mà đã hành thiền vì coi sách không có người chỉ dẫn và họ đã bắt đầu hành luôn ba pháp ngay từ đầu, khi họ biết được, chắc họ đâu có cần làm lại 6 tháng đầu như người mới phải không thầy?
Không cần, họ nhập định được đâu cần. Bởi cái duyên họ không phải là ở kiếp này mới tu, họ tu đã nhiều kiếp, bây giờ họ gặp là họ nắm, họ hành, họ đi luôn. Sướng lắm.
Chứ mình làm của người mấy chục năm đi làm cái gì, chỉ làm riêng toàn chuyện vô ích cho chính mình, rồi làm gì, làm chuyện vô ích. Nếu mình biết có gì khỏi phạm, không phải khỏi trường cũ, trong lúc mình ra đi được yên tâm. Chứ mỗi một đơn vị ông trời ông giải quyết rõ ràng, mỗi một đơn vị có quyền nói, quyền nghe, quyền ngữ, đủ quyền hết. Đủ quyền năng, một phép lạ của vũ trụ mà. Có người là khả năng phép lạ của vũ trụ mà. Đủ quyền hết. Nhưng mà mình phải biết quyền đó phải đi đến đâu. Khi mình nhìn quá thì con mắt mình đi đến đâu. Mình nghe nhiều quá lỗ tai mình đi đến đâu. Mình ngửi nhiều quá lỗ mũi mình đi đến đâu. Mình phải hiểu cái hậu quả nó đến đâu. Mình nói nhiều quá thì hậu quả mình đến đâu. Mình phải hiểu có phá hoại luật trời không? Cơ tạng mình là lục trần, mà nếu nhiễu động quá thì cơ tạng không yên, tạo tâm to, thì nó mới tạo ra quốc khí, sân khí, giận nợ, là quốc khí. Cái gì cũng muốn biết mà biết không được, là tại vì mình thiếu thanh tịnh. Nhưng mình đang muốn có trật tự tự nhiên nó hiểu, đâu đó nó có trật tự thanh nhẹ, thì tim, cái gan, cái thận là quan trọng. Ba chỗ ba nơi đó không điều hòa là loạn, làm ra sân si. Cho nên người tu phải ý thức rõ cái đường tu của mình. Không có nghe ở ngoài nói gì hết. Bây giờ tôi thấy tôi yên, tôi làm như vậy. Tôi yên. À, tôi nhìn mà tôi không có nghĩ bậy đó như người khác. Cái nhìn của trời Phật cho, tôi nhìn cái thanh nhẹ, tôi nhìn cái từ bi, tôi nhìn thương yêu, tôi nhìn cách học hỏi, thì tôi là người tiến hóa. Tôi nghe để tôi hiểu tôi có gì khác không nữa. Tôi nghe cái lãnh vực hiểu của tôi nó hiểu được bao lâu, bao xa. Trở về được thanh tịnh, nhận thức càng ngày, nhận thức càng ngày càng rõ. Thì tôi mới áp dụng được cái gì ông trời cho quyền cho tôi. Ông trời cho tôi quyền nhìn nghe ngửi mà tôi nghe ngửi tôi nói tầm bậy không cả ngày. Đạo này chống đạo kia, cái đó là nói tầm bậy. Tất cả là về trời hết. Tâm con tâm cũng về biển, Nga một tiếng cái đạo cũng về trời. Đi đúng lúc, đúng đường là nó về trời. Nên đạo này đi nói sống đạo kia là cũng vô sửng vô cục.
Xem trong đời con người nhiều chuyện thắc mắc, nhiều cái kẹt thông thông, lấy cái gì làm thông, lấy cái tâm mới làm thông được. Thì cái tâm mình nhờ tu luyện mình mới thông, thông là đó là cái màu mình tự cứu để mình. Ở đây không có cái gì, không có cái niệm Phật, niệm đúng là được, niệm sai là nó cần. Đúng là nó mở trí, niệm sai là nó u uất, người nó u uất. U uất ở chỗ nào? Nên tôi niệm Phật là tại sao ông Phật không độ tôi? Tôi niệm Phật là tại sao tôi không trúng số? Tôi làm ăn không được. Cái đó là trách ông Phật là sai. Chính mình mở cho mình trở về cái nguyên lý đạo thì mình mới đảnh lễ Phật được. Không biết cái cuộc sống của mình là trong nguyên lý của đạo Pháp. Xác thân mình là trong nguyên lý kỳ diệu vô cùng, màu nhiễm vô cùng của cái xác tại mặt đất. Mình khai mở cái đó là mình học đủ rồi. Niệm Phật là tự khai mở trí óc. Càng ngày nó càng thông, càng mở thì nó thấy cuộc sống không có gì phải lo, không có gì phải sinh, nó phải hành để đi tới mà thôi.
Tu để khai triển luồng điển quang sẵn có của chính mình mới giải quyết sự u uất trong nội tâm. Chúng ta lấy cái gì? Lấy cái nguyên khí cái càn khôn vũ trụ khai mở cơ tạng và tụ hợp trung tâm bộ đầu, hòa hợp với thanh quang về trên, chúng ta mới có cơ hội tiến lên trên và tìm hiểu được chiều sâu của chân lý. Sự thật là gì? Sự mờ ảo là gì? Sự vĩnh vờ là gì? Chúng ta hiểu. Rốt cuộc mình phải tu tiến chứ không có ai tu dụng cho mình. Gia can, các bạn nhỏ lớn, tới lớn rồi muốn cưới vợ, muốn lấy chồng rồi làm gì cũng phải tự giải quyết. Cha mẹ sinh ra một lần thôi, mình phải tự giải quyết mình mới có tiến thân. Cũng là học, là làm việc này kia cái nọ mới tiến thân. Còn tu cũng vậy, tu cơ tạng cho mình một lần, từ mọi trạng thái hợp thành, bây giờ mình mới giải quyết, khai mở lên để mình hòa tan với mọi trạng thái. Nó quy hội tâm linh ở chỗ đó, rồi chúng ta mới thấy rằng từ bi là quan trọng. Đại từ bi là chủ hết tất cả càn khôn vũ trụ. Đại từ bi là gì? Sự thanh nhẹ sáng suốt từ trong chân tâm và cả càn khôn vũ trụ. Chúng ta hiểu cái nguyên lý này trong lúc tham thiền an nhiên tự tại, nhắm mắt tham thiền, làm đúng pháp như vậy. Là tại sao người ta chỉ cho chúng ta sơ hồn, pháp luân, thiền định để làm gì? Sơ hồn là chấn chỉnh thần kinh bộ đầu, pháp luân thường chuyển là khai hóa tất cả những sự u uất trong nội tâm nội tạng, tiến thẳng tới con đường chân giác trí tuệ khai minh. Niệm Phật để cái đại trí nó càng ngày càng mở phát triển. Tu thiền phải hiểu rõ cái nguyên lý chúng ta làm thì nó mới nhanh. Tu mà không hiểu cứ ngồi đấm như thiên hạ chứ đâu ăn chúng gì. Thi đua ngồi cho lâu cũng không được. Tu phải ý thức cái việc chúng ta làm. Tại sao chúng ta phải làm? Phải phân tách rõ rệt để khai triển tâm linh phát triển ra vô cùng, mới nhận thức được cái chân tướng vô sanh của mọi người là ai cũng có tâm từ bi hết. Mà phát triển được tâm từ bi là vô cùng, và chính mình phải làm, không có ai làm cho mình hết á. Ta chỉ truyền có pháp, cái pháp cho mình cũng như chỉ kỹ thuật mình nắm được rồi mình đi. Cũng như chiếc sơ, người ta chế chiếc sơ ra rồi, người ta chỉ số 1, số 2, số 3, số 4, cứ bỏ số mà chạy nhé. Còn cái khôn khéo, cái lái xe cũng có sự khôn khéo của mọi người. Nên phải hiểu thấu đáo. Rồi khi nghe văn cũng nghe lời chân lý. Những lời chân lý đó là người đã đạt thành và nói lại cho chúng ta biết để chúng ta đừng đi sai lầm. Đừng có trật đường nữa. Cái giữ tâm thanh định mà tiến hóa vậy thì nó mới có kết quả ở tương lai. Cho nên trung hợp vui tu là ở đời chúng ta nhìn lại thế gian nó động loạn vô cùng, không mấy ai chịu tu. Mà ngày nay chúng ta hội tụ được một số người chịu ngồi tham thiền trung thức để đóng góp cho nhau và xây dựng cái tâm lành để ảnh hưởng tất cả những người kế tiếp. Ráng tu để cho người khác được tu, đó là điều cần thiết. Chứ không phải làm chuyện này riêng cho mình đâu, cho người khác. Chịu tu mới có cảnh ảnh hưởng, có khả năng ảnh hưởng cho người khác. Còn không tu làm sao mình ảnh hưởng người khác được. Người trong thực hành mới ảnh hưởng được.
Quán thế âm là gì?
Quán thế âm có điều gì? Tôn thanh nhẹ rồi, mình sáng suốt, mới dồn được hành động sạch hại. Chứ không phải là mình ý nơi bà Quan Thế Âm để hành hạ bảo hoài. Chút gì cũng nên là Nam Mô Quan Thế Âm cứu độ, cứu cho con, không có. Mình tu sáng suốt, mình dồn sự tâm tốt của mình để sử dụng được. Còn nếu mà chúng ta không có sáng suốt, không có tâm tối, không có sửa chữa được sự tâm tối, Quan Thế Âm của vô vi là cái đường điểm xuất phát đi lên ngồi thanh tịnh rồi dồn lại sự sai trái của mình mà ăn năn hối cải. Nên nhiều bạn đạo ban đêm tu để thấy rõ sự sai lầm, ăn năn. Rồi không kêu Quan Âm gì, kêu Phật vậy, nhưng mà chính nó thấy rõ rồi, nó chỉ sửa mà thôi. Sửa là tiến, cho nên thoát cảnh địa ngục tu, Phật sẽ chứng liền để thoát vòng luân hồi. Là mỗi đêm mỗi ăn năn mỗi sửa. Khi các bạn thiền, các bạn thấy là sai lầm, thấy được bữa nay tôi sai, bữa nay tôi nói chuyện như chị đó, tôi có lỗi với chị rất nhiều, tôi ăn năn hối cải, thấy liền. Mỗi đêm mỗi thấy liền, đêm nay thấy sáng mà đêm mai thấy tối, là mình phải ăn năn hối cải. Trên người của vô vi luôn luôn nó có chìa khóa, cái đèn lồng làm cái tòa án xử nó hằng đêm. Chứ không phải tu vô vi là không tiến, tiến hành đêm mà nó không hay. Bên ấy sai, tôi tu rồi tôi thấy mình sai. Tôi thiền được, đêm hôm tôi thiền tốt, còn bây giờ tôi thiền không được. Nhắm mắt cũng không yên là tôi sai. Tôi đã làm sai cơ tạng, có lỗi. Tôi phải lập lại sự quân bình, cho nên đây, ở đây có pháp chiếu minh để giải tỏa cái quốc khí, cái ốc nó mới mở.
Kính thưa Đức Thầy, kính thưa các cô, các bác. Từ sau khi con mổ cách này thì 6 tháng thì bắt đầu con về thiền. Thì con thiền, con cảm thấy khó khăn và con thiền không có điều làm. Và sau khi con đi làm về thì con cứ làm như trong người con hút được một cái gì. Con cứ buồn một khi bước về nhà.
Con có đi thanh lọc chưa?
Dạ, cái ruộng con dơ quá nó hiện lên mặt hết rồi đó. Nó tăng lập nó hết rồi, nó thấp rồi. Nó đang xui đó em. Lám ra mặt hết rồi. Bây giờ phải lập, trở nên sáng. Rồi ngồi thiền vô vi rồi nó phải có linh khí rõ ràng. Nghe không? Nhưng mặt lúc nào cũng sang trọng. Có linh khí là sang trọng. Mà càng tu mặt càng thâm đen, càng u ám. Cái đó là chỉ có ma thôi. Con không có gì giải pháp được.
Thầy, sao mỗi khi mà con bước vào nhà con thấy quá chịu được?
Thì trước ở trong mình con mới rút được á. Nhà ăn mặn á. Thì con ăn chay vừa rồi tu lại tinh tấn thanh lọc.
Thì
thì linh khí còn nó hồi sinh lại, nó làm mất hết rồi, phát triển được đâu. Không thanh lập mà không tinh tấn ăn chay tu thì cái linh khí nó không có khôi phục được. Rồi nó cực khổ tâm lắm, khổ mà không biết khổ cái gì, cực không biết cuộc thực gì, buồn không biết buồn cái gì trong đó. Quốc khí không à, nó thông mà cơ tạng nó không có vận hành đều, quốc khí không. Thôi đi thanh lọc đi. Còn bây giờ là muốn tu thiền thì phải làm chứng minh cho nhiều, để nó giải bớt cái độc tố trong ruột ra.
Thưa thầy, làm sao dẹp được tự ái, dạy cách nào?
Tự ái là quốc khí trong cơ tạng chưa có thông mới là tự ái. Chúng ta có cái pháp pháp luân thường chuyển, huệ tâm khai thì đâu còn tự ái nữa. Cố gắng hít thở cho đúng, thực hành cho đúng, một thời gian sẽ bỏ cái tánh đó mà trở lại niềm tin đối với trời Phật và tâm lành phục vụ chúng sanh.
Văn minh là chỗ nào ta thanh được, ta nghe được các giới, chỗ nào nói gì chúng ta hiểu, ta mình sẽ hiểu. Nếu thiếu thanh tịnh thì không hiểu, nghe không hiểu. Nghe không hiểu là người cũng có văn đó. Nghe phải hiểu, người mới văn minh. Vốn mọi người đều có, khác hơn con thú nhiều lắm. Xác của chúng ta là xác thú, ăn thua. Nếu mà chúng ta cuối cùng trong cái xác thì chúng ta cũng khác. Mà chúng ta có đường lối khai triển trung tiên của đạo, nó phát triển đi lên hòa hợp với các càng không vũ trụ. Chúng ta có một nơi chiến hóa lên vũ trụ tốt đẹp trong xây dựng, chứ không có sự đả phá. Hôm nay các bạn về đây lớn nhỏ đều vui trong dịp Tết hớn hở, Tết vô vị của chúng ta đã tự xây dựng hình thành bạn đạo, đóng góp hình thành chứ không có riêng rẽ của một vị nào hết. Bạn đạo đã đóng góp mới hình thành, nếu bạn đạo không đóng góp, không ý thức được chuyện sâu rộng của tâm linh thì không có cái ngày tệ hôm nay. Chúng ta tệ đâu được, chúng ta xây dựng được và tiếp tục chúng ta sẽ dạy xây dựng được. Lần lần chúng ta mới thấy nhiệm vụ chúng ta xuống thế gian, những sự thiết tâm và phản động để trở về với thanh tịnh, đóng góp cho nhân loại tại cộng hưởng hòa bình, hòa hợp với cả không vũ trụ, cộng hưởng chi hòa bình. Tâm càng ngày càng sáng suốt, trí càng ngày càng minh mọi. Nên thật là chỉ có hành mới có, không hành không bao giờ có. Đêm đêm các bạn đã nghe người truyền pháp đóng góp với các bạn, thêm mã trong tâm thức và xây dựng tim gan thận cho các bạn tin. Lúc các bạn ngồi thiền nghe băng rồi thì dùng điện rồi đi lên giải tỏa tất cả sự quốc khí trong nội tạng của các bạn. Các bạn nhẹ nhàng và khỏe mạnh. Nên kỳ này chính bản thân tôi đã đọc và giảng nhiều cuốn CD sẽ tặng cho các bạn nhà nghe thêm ta luồn điển lúc nào cũng âu yếm và xây dựng cho các bạn tiến qua cao hơn. Chúng ta nghèo nhưng mà tâm có nhiều người đã phát tâm đóng góp xây dựng cho chúng, nên chúng ta có nhiều món quà đầu xuân ấn tâm để giúp đỡ bạn đạo tu tiên khi sẵn này. Cho nên tất cả những video thiền ca từ Washington City DC cũng đã xong. Các bạn sẽ có nhìn thấy sự tiến bộ của Ruby và mong các bạn nhận món quà đó và nên sang đi sang lại mắc cái phẩm tư tốt của Ruby. Không nên sang qua sang lại, cái đó tập quán không tốt, không giúp cho nhau tiến hóa, làm sao có được tốt. Rồi chúng ta nhịn nhục để xây dựng cho nhau, đóng góp cho nhau, chung tiến, và chúng ta sẽ có một quả tốt luôn luôn an ủi trong tâm thức của chúng ta. Một quả quý các bạn sẽ là gì? Hôm nay nhân dịp vui tái ngộ tất cả các bạn, tôi có hiện diện ở đây để cho các bạn nhìn sức khỏe tôi cũng còn có thể phục vụ các bạn được. Các bạn nên tin tưởng những pháp lý và thực hành trẻ trung như tôi, và chúng ta không có những chuyện gì dấy bận trong nội tâm ngoài sự phục vụ cho chung. Có người cần làm đại sự chung mà không sửa mình thì đâu có làm được đại sự chung. Phải chấp nhận sự sai lầm của mình, sửa tiến thì mới làm được đại sự chung. Hôm nay tôi xin tuyên bố khai mạc các bạn sự chung. Nhìn nhau trong nhiều ngày chưa gặp, chúng ta sẽ tay mắt bắt mặt mặt. Và đêm lại chúng ta sẽ nghe những lần thổ thể, thổ thể của người mang hiện truyền pháp trong tâm thức của chúng ta. Đó là tâm thức của chúng ta. Cảm ơn sự hiện diện các bạn.
Còn một vấn đề khác là vấn đề tâm linh. Con theo con thấy con tới ngày con cứ lo cho người khác. Không biết tại vì con mang nợ, con mắc nghiệp, thành ra con hết lo cho người này đến lo cho người khác. Thành ra cái nhiều khi chính vì cái sự lo lắng đó của con mà con cũng sao lãng trong cái chuyện thực hành vô vi. Tại vì nhiều chuyện đến với con quá, nhiều khi con không còn đầu óc để nghĩ đến vấn đề đó. Thưa thầy, như thầy thì con không nên nghĩ đến những vấn đề đó, hay là con nên nghĩ đến con, hay là con nên lo cho những người khác?
Thì với niệm Phật, niệm Phật cái đại trí nó mới hội tụ, đại trí nó hội tụ nó mới xét về chính nó. Bản thân bất độ hà thắng độ, không lo cho chính mình làm sao lo được người kế tiếp. Mình lo người cho người kế tiếp mà mình bệnh hoạn làm sao mình cứu người ta. Cho nên bản thân bất độ hà thắng độ là vậy, mình lo cho niệm Phật cho chính mình, được giải tỏa quốc khí đại trí mở, lúc đó âm thanh của mình thay đổi, tiếng nói mình thay đổi và truyền cảm cho người kế tiếp được cơ hội thực hành tu tiến như chúng ta.
Để cùng về con cần ráng tu ráng thiền.
Cái đó là cái chánh, cái chìa khóa chánh mà chị nắm được đó, là sau này đi bất cứ chỗ nào cũng được hết.
Chẳng hạn như gia đình còn ở Việt Nam cứ than khóc này nọ thì con phải xả thân ra để con lo cho họ. Con cũng muốn cho họ thiền nhưng mà hình như họ còn nặng trược quá, không thiền được. Thì con khuyên biết bao nhiêu cũng không được. Rồi con thấy họ khổ thì con phải dấn thân ra lo, là bằng cách gửi tiền giúp đỡ đủ thứ. Thì cái đó làm cho con rất là nặng, rất là mệt.
Càng thương họ càng xảo láo, càng gạt. Nhiều khi chuyện không nói có để cho mình động tâm giúp đỡ. Chuyện đó là tôi ra đây bao nhiêu năm tôi làm biết bao nhiêu chuyện đó, nhưng mà rốt cuộc cũng là bị lừa gạt, không có sự thật.
Thưa thầy, tại sao đường đi của điển quang đã khai thông thì sự bận rộn trong tâm thức không còn nữa?
Nó còn quốc khí thì nó còn bận rộn, mà nó hết quốc khí khai thông tức là quang thông, nó không có bận rộn nữa. Nghe nha.
Tiện đây, trước khi tối nay nhập thiền, các bạn có cái gì uất ức mình cứ nói chuyện cho nó giải bớt hết, rồi tối thiền nó nhẹ, không có sao hết. Chuyện gia đình, chuyện gì nói hết đi, để cũng như là quét dọn clean nó, rồi tối nay thiền cho nó dễ. Cứ việc nói, đừng có ôm cái sự uất ức vào trong tâm. Sự uất ức là bùng lầy chứ không có phải là hay ho gì đâu.
Phải mở trí cho họ thì bạn mới được phước, mà ép chế họ là bạn là người có tội. Các bạn chủ trương đi xuống thì các bạn phần hồn các bạn luôn luôn bị kẹt đi xuống trong sự chỗ tâm tối. Mà phần hồn các bạn hướng thượng cởi mở thì không có bị được. Cho nên các bạn phải hiểu điều này để thực hành. Mà chúng ta người vô vi hiểu dùng trung thiên bộ đạo ngày đêm là cái của cải cuối cùng của các bạn ở trong kiếp này. Mà không biết sử dụng trung thiên bộ đạo là các bạn là người mất của và xài phí mình thôi. Xài phí của ông trời là tội lắm. Có tội mà không chịu chuộc. À, hướng về trung tâm bộ đầu thì cái luồng điển càng ngày càng xuống, càng xuống thì càng nhẹ thì càng tiến thì giải nghiệp tâm. Chứ cầu xin ai giải nghiệp được? Có đường lối đến, chứ có đường lối đi rõ ràng mà không chịu làm. Rồi bây giờ các bạn muốn làm ăn nhẹ nhàng làm sao? Cứ nhớ trung tâm bộ đầu đi, thì cái tần số tiến hóa của bạn đi lên rồi. Mà từ cái tiếng hóa thì cái luồng điển hào quang của bạn nó khác rồi. Những người hiền nó đến, những người có phước nó mới có tiền, nó mới đến với các bạn. Vô phước nó đâu có tiền đến với các bạn. Cho nên có một là một việc cho tất cả mọi việc mà đâu có ai hay đâu. Nó duy trung với một đời mà tu. Rồi điểm điển này kia hoàn cảnh nó thay đổi thể kể, mất nhà mất cửa thể kể. Nhưng mà rốt cuộc các bạn sẽ đi được chỗ tốt hơn. Bảo đảm như vậy. Tôi là một người không nghĩ tới tiền bạc. Tôi cũng chả cần nghĩ tới ngày mai. Tôi chỉ nghĩ sự thanh tịnh là cho tất cả mọi ngày ở tương lai như ở đây. Có tiền cũng vậy, không tiền cũng vậy, không có phải lo. Từ hồi nào giờ vậy? Từ ngày tôi bắt được luồng điển và xuất được đi lên hồi ngồi những chuyện gì đó thì tôi thấy tôi có của cải hai chiều. Thế gian tôi có bằng đạo chịu thương. Tôi có mùi đạo để nuôi dưỡng tâm thân tôi sung sướng. Trên thiên đàng tôi được chư vị dẫn độ tôi học. Tôi có của cải hai chiều. Cho nên tôi muốn đem lại cho mọi người thấy rõ rằng chúng ta có của cải hai chiều. Tại sao chúng ta giết chấp nhau? Tranh chấp vô lý ở thế gian để làm gì? Hưởng được không? Nhiều tranh chấp nhiều chuyện nào còn gì thì nói được. Đau khổ nhiều chuyện nói được. Bực bộ và không khai chuyện. Tạo vũ khí cho chính mình để làm gì? Để tạo loạn động thêm không?
Kính thưa Đức Thầy, tôi bị bệnh ung thư và chưa bao giờ tôi được tu luyện theo phép vô vi.
Yeah.
Hôm nay đến đây với niềm tin tưởng là được Đức Thầy chữa bệnh và ban những lời chỉ giáo.
Cái bệnh ung thư, anh phải tìm hiểu cái nguồn gốc của cái bệnh ung thư, tại sao nó xảy ra bệnh ung thư. Vì mình nóng tánh, bất mãn đủ chuyện, quốc khí nó dồn vào. Thành ra, cái sự vận hành ma quyết nó không có điều hòa, nó sanh bệnh. Đó là tâm bệnh mới xảy ra thân bệnh. Còn vô vi, anh phải tới đây anh nghe nhiều băng giảng. Để chi? Ngoài cái xác này còn có cái hồn. Mà cái hồn là cái chân thức. Cái chân thức không nên bị ràng buộc trong chỗ eo hẹp nữa. Và phải sẽ mở rộng ra, tiến về chân thức từ bi. Thì cái bệnh nó sẽ giảm. Cái đó là trị căn bản về tâm bệnh trước. Rồi thân bệnh nó sẽ bớt và nhờ bác sĩ uống thuốc. Nhưng mà cái tâm bệnh nó quan trọng. Bởi vì con người chết thì phải ra đi. Chết phải bỏ xác. Mà cái xác anh bây giờ đang đứng đây là có cái hồn mới nói trực diện nói chuyện với tôi được. Thì cái hồn mình đang bị kẹt ở trong đó. Kẹt ở trong sự vận động eo hẹp của tâm tánh mình. Bây giờ mình phải nghe cái băng để mở ra thấy cái chỗ nào sai là mình buông bỏ ngay. Không ôm nữa, không bám víu nữa, lật ngược nó lại hết. Thì tự nhiên anh cảm thấy con người nó thoải mái. Thế ra anh xuống đây anh học hỏi được. Anh nhìn được cái tánh của anh. Và anh sửa tánh đó. Anh đi ngược lại cái tánh đó. Thì anh trị bệnh cho anh. Người y sĩ cuối cùng là chính phần hồn. Thức giác hay là không? Thức giác thì được nhẹ. Hỏi lìa cái xác này. Anh không có bệnh canxe. Anh lìa xác này anh đi đâu anh không biết. Cho nên tôi thấy rằng anh nên nghe băng của vô vi. Tôi đã đóng góp rất nhiều. Nhiều người đã có bệnh căng xe. Nghe rồi thức tâm. Thức tâm rồi họ thực hành. họ là thực hành về cái nguyên khí của vũ trụ, lấy nguyên khí của vũ trụ về tự trị bệnh trong cơ tạng và cộng với thuốc men của bác sĩ đang nghiên cứu độ tại thế gian, thì hai cái phối hợp thì anh cảm thấy có thành quả rất nhanh. Ha? Nhưng mà cái bệnh không có bảo đảm là dứt hết, nhưng mà cái bệnh, cái tâm bệnh sẽ dứt nếu anh quyết tâm. Tâm bệnh sẽ dứt là cái hồn anh không có bị trở lại thế gian mà lãnh một cái khổ nữa. Dù có trở lại thế gian cũng lãnh một cái nhẹ nhàng chứ không có nặng như xưa. Thì anh cứ thử nghiên cứu về những cái cuốn băng mà tôi giảng, nghe ngày nghe đêm đi, rồi anh sẽ thấy nó mở trí, anh sẽ vui lên.
Dạ, cảm ơn Đức Thầy.
Cảm ơn.
Dạ. Là thưa Thầy, con biết con thật sự khó hiểu trong cái nghĩa cái bản thân con như thế nào. Thưa Thầy cho biết con ngu muội ở đâu và con ô trược ở đâu để con sửa đổi.
Thì bây giờ, nãy giờ tôi nói bao nhiêu công chuyện đó, chắc anh cũng hiểu. Và lo tu niệm sửa và chấp nhận nhịn nhục nhiều hơn nữa thì nó tan cho quốc khí bên trong, chỉ còn tức quốc ức tức không giải quyết được. Nhưng mà bây giờ chấp nhận thì nó phải qua, kêu là nhịn nhục. Nhịn nhục nhiều chừng nào thì giải quyết được.
Con mới tu thiền được 2 tháng, nhưng mà các con có một vài người bạn thì họ thấy con nói về tu thiền, họ bảo chứ là chị cũng tu thiền nhé, là chị ngồi chị mê mệt, chị nghiền là chị không muốn làm gì hết á, là việc làm chị không muốn làm mà buôn bán chị không muốn làm gì hết. Tôi thấy cái cảm tưởng của con khi mà sau 2 tháng tu thiền thì con lại thấy con làm việc hăng hái và khỏe khoắn hơn. Con xin kính thầy giảng dạy rõ để cho chúng con và các tất cả quý vị được rõ. Xin cảm ơn thầy.
Tu thiền là những người kêu bực buồn tình bị đời gạt đồ này khi cái nói vô tu thiền thì thấy nó mỏi mệt ha. Nhưng mà những người ta có bệnh thân bệnh thì người ta vô tới tu thiền sẽ thấy rất nhiều sức khỏe. Trước tôi mà tôi không ngủ được, tôi thấy tôi mệt, nhưng mà bây giờ tôi ngồi tôi sơ hồn, tôi làm pháp luân thường chuyển, tôi thấy tôi hăng say hết, là nó bớt cho bệnh. Bệnh gì? Tâm bệnh thì giải tỏa. Còn người nào mà bị lường gạt đời này khi cái nó buồn tuổi thế gian phải nghe băng cho nhiều trước khi thiền, để nó giải tỏa được cái ý thức. Từ nó thiền, cái xác nó không bệnh, nó thức khỏe và nó ham say làm việc. Còn nhiều người mà bị tình duyên trở ngại, buồn quá, thiền cho chết. Nó có nhiều người có cái ý như vậy, không hiểu rõ cái pháp lý, bởi vì pháp lý phải nói cho rành mạch và tìm hiểu cho rõ ràng trước khi mình hành, chứ không có nghe theo được. À, thì rốt cuộc mình hăng hái cũng như chị đã tới ý thức được, chị nghe băng, chị hiểu được những một gì chị không, chị cũng sợ cái nhóm này nó gạt chứ, hướng dẫn cái gì đấy mình không nghe, mà nghe tất cả là chuyện của mình, rồi mình mới giải tỏa được cái bức khi của ta. Mình thiền, mình thiền mình thấy mình ổn định, càng nghe càng ổn định, càng nghe càng khỏe mạnh, là mình giải tỏa được bức khi. Nhưng người thế gian không có giải tỏa được cái bức khi, càng đang mất hẳn. À, cho nên nhiều người nói là tôi học thiền sao tôi mệt quá, tại vì tâm tư họ chưa có mở. Cho nên họ phải mở cái tâm tư ra trước khi thiền, họ nghe băng cho nhiều, trên tôi giảng cả ngàn cuốn băng, từ hoàn cảnh này tới hoàn cảnh nào, thế nào họ cũng phải gặp hoàn cảnh họ để họ mở cái khuyết cô độc tâm của họ, rồi họ mới tu thiền. Tất cả đều là công khai giải tỏa.
Người tu chiếu thanh tịnh, không lý luận nhiều, tạo bệnh gì thôi, không phát triển. Tôi có hội trung học trong thanh tịnh, phải hướng thực về lãnh vực thanh tịnh và khai mở lãnh vực thanh tịnh sẵn có của chính chúng ta. Tôi thấy giá trị của việc thực học. Đó cũng là cái thước đo lường tâm linh sẵn có của chính mình. Tôi chính mình, phát triển chính mình. Thức quà đang mở, duyên hậu mới đổ tha. Cũng chưa mở đi đổ tha là chỉ có tạo loạn cho chính mình, kích động không có phát triển được. Cho nên có dịp trung hợp thanh tịnh, đó là cái duyên lành, càng thanh tịnh càng được chứng ngộ. Người tu mà thiếu thanh tịnh thì tạo động cho chính họ mà thôi. Chúng ta đã khao khát con đường thanh tịnh, chúng ta dư thừa động loạn. Cho nên mọi người có ý thức được trung học thanh tịnh đó là cao quý, để làm được trở về con đường thanh tịnh của chính mình. Chúng ta phải dư sự dư thừa sự động loạn, hơn thua động loạn, dư thừa không có thiếu. Chúng ta thiếu thanh tịnh mà thôi. Nên các bạn biết gom tụ một số người để về hướng về thanh tịnh, đó là cao quý. Tu trong thanh tịnh, khai triển tâm thức thì mới không bị tình đời lừa gạt. Tình đời đủ thứ lừa gạt, tâm linh cũng có giới lừa gạt, thoái âm cũng lừa gạt, bằng chứng việc này việc nó rốt cuộc cuối cùng cũng là lừa gạt mà thôi, không đi đến đâu. Mình tự tu tự tiến lui về thanh tịnh thì sự giả ảo ảo hư bên ngoài nó không có quyến rũ chúng ta được, nó tạo khổ cho chúng ta về sau. Dày công tu luyện hướng về thanh tịnh thì thấy con đường bất diệt của tâm linh sẵn có của mọi người, không phải những chuyện đời phải vay mượn mới có, nhờ đỡ mới có. Cho nên là nghiệp báo, nhờ chuyện này nhờ chuyện kia nhờ chuyện nó là nghiệp, không nhờ tự thức là giải là tiến, không có bao giờ bị thất bại. Cố gắng tu tới giờ phút lâm chung cũng ý chí như vậy, cương quyết tâm làm thân chịu, tôi làm cho tôi phát triển tâm linh sáng suốt, tự sửa tự tiến. Cái đó là cái điều chánh yếu của chính tôi, tôi phải làm. Dù có hoàn cảnh biến chuyển đi đâu nữa, tâm thức tôi có một, từ tiến, tiến về đâu, tiến về sự thanh tịnh sẵn có của chính mình. Cho nên ở đời, tình đời, các bạn thấy người ta, những người giàu có, càng giàu có thấy ở sức ngôn càng thanh tịnh, nói năng càng êm nhẹ, không có bực tức, không nóng nảy, tu mà còn nóng nảy là còn ác ý. Tâm thức hòa đồng không có, lượng từ bi không có, trí không mở, trí không sáng. Cái trí không sáng thiếu trí mới bực tức. Còn người đủ trí là tâm từ bi đã dồi dào, không có bực tức, nhẹ nhàng. Nói người đời người ta giàu có, những người tỷ phú, ta đâu có nói tiếng lớn, có la lô, đâu có giận hờn, có trách móc ai. Họ dồi dào, họ tốt. Người tu chúng ta thanh tịnh, chúng ta sửa cái gì đây? Đang sửa từ cái đậm loạn đi tới thanh tịnh, từ cái nghèo nàn của cuộc sống, đạo tâm của chúng ta bị nghèo nàn, bây giờ chúng ta tu cho nó dồi dào, trở lại sáng suốt thanh tịnh, là dễ tha thứ và thương yêu, con đường nó mới đi tới vô cùng được. Mà không biết tha thứ và thương yêu của người không bao giờ tiến tới vô cùng, vì chỉ chuốc lấy sự thảm bại, bức thiết tạo nội tạng bất ổn. Cho nên nhiều người nói lẻo lẻo hay lắm, nhưng mà đừng nói là căng xe, vào bệnh viện là căng xe, bức thiết không giải quyết được. Chúng ta tu phải đi lui về thanh tịnh, thấy rõ thực chất của tâm linh, không còn yếu hèn nữa. Người ta nói các bạn ngu, nhưng mà chúng ta bằng làm ngu đi, ngu đời ngoan đạo sướng hơn, mà khôn đời ngu đạo là chỉ địa ngục đi tới thôi. Nhiều người biết chuyện này chuyện nọ, khôn đời lắm, hay lắm, cái gì cũng mách bảo được, nhưng mà chuyện mình sửa không được, có cái tánh nóng nảy sửa không được, cho nên là ngu đạo. Ngoan đời, chỉ đi đường địa ngục thì không có phát triển được. ngu đờ ngoan đạo mới được phát triển. Nhưng mấy thấy mấy người làm thân thiền đó, mấy người ngu, mấy người đó là tạo dũng trí thăng hoa cho chính họ. Càng ngày càng sáng suốt thêm, càng minh mẫn thêm, mới biết cơ hội làm chủ. Chủ của thể xác này là gì? Sáng suốt. Sự sáng suốt nó giúp đỡ cho cái thể xác yên ổn. Mà sự ngu muội nó không có giúp điện đỡ được cho cái thể xác sáng suốt. Sáng suốt là do đâu mà có? Thanh tịnh mà có. Chúng ta thiền để đạt tới thanh tịnh. Càng thanh tịnh càng sáng suốt, dễ tha thứ và thương yêu, xây dựng nền tảng từ bi phát triển từ một cùng tâm. Lãnh vực khác, cho nên vô vi nó khác hơn tất cả những cái tôn giáo ở thế gian. Tự thức thay vì lệ thuộc mà không biết cái đó là cái gì. Nó tu, nó thiền, nó dằn dập, nó khổ, nhưng mà đạm bạc, nhưng mà nó tự thức. Thấy nguyên lai bổn tánh nó mới nhận thức được cái nguyên lý vô sanh, nó mới yên ổn, tâm thức nó càng ngày càng yên. Nó không có thấy cái gì còn mà chả có thấy cái gì mất. Thì tâm thức con người mới sáng suốt. Ôm này chấp kia là người chỉ khổ mà thôi.
Nhưng cái này cũng là tài quý báu. Đặt đi, cảm thức nó, rồi đưa nó hướng thượng, mới thấy là cái giáo lý của nhà trời sống động. Cái lý trung dung, cỡ mở, tha thứ và thương yêu để xây dựng. Thì tất cả những đó, cái tài liệu đó là món quà quý trong cuộc hành trang của chúng ta, mà chúng ta không còn tài phạm. Cho nên không được biết chúng ta căng thẳng, mới đi trọn được. Còn nếu chúng ta thiếu thanh tịnh, đi một khúc bỏ một khúc, thì người bạn tu nghe qua lời giảng, thức tâm về nghe tu, nhưng mà không lâu vì niềm tin quá yếu, không chịu xây dựng lấy chính mình, thì bị đời lỡ khu tạm ra đời nó buồn mất. Thì chúng ta tu về những nhớ, luôn luôn nhớ về trên, biết gì cũng là bên trên sắp đặt, thì chúng ta làm việc sáng suốt hơn và khỏi mất thì giờ nhiều. Nhiều người không hiểu từ chính tôi làm và tôi cố làm sai hậu nào không hay, không có tưởng được. Cho nên các bạn được cái phương pháp niệm Phật đây là một phương pháp dẫn tiến và quy nhất tam giới. Lúc đó chủ nhân ông rảnh rỗi hơn, nhiều người hợp tác với chúng ta thì ta chỉ bàn trong cái ý kiến sáng suốt. Mà chỉ một mình ta làm thì lúc nào cũng bận rộn hết. Cho nên cái phương pháp này là nó mở tâm, mở trí, mở ngũ tạng. Các bạn mở lục căn lục trần các bạn, thì các bạn sẽ có nhiều bạn cộng tác với bạn trong đường đời cũng như đường đạo. Nó rõ rệt. Cho nên chúng ta hành thiền là một việc hữu ích. Chúng ta hành thiền là chúng ta nói lên tất cả những cái gì nguyện khúc trong nội tâm chúng ta dâng lên trời, thọ hưởng cái phần sáng suốt đó để về cải quản chính mình và thực hiện cho kỳ được cái phần sáng suốt tương xứng như vậy bên trên là ông bà cho chúng ta.
Câu hỏi chót cho thầy cho biết làm cách nào chúng con biết là chúng con đã hành đúng.
Hành đúng là mọi sự mình thanh nhẹ thoải mái, nhưng hành đúng bắt buộc hệ cái đó là không được, không có đúng. Hành đúng là lúc nào cũng nhẹ nhàng, cái việc làm của mình thường xuyên như vậy. Khi mình xoa hồ mình cảm thấy nhẹ nhàng, mình là pháp luân mình cảm thấy gì, mình thiền định cũng thấy nhẹ nhàng, không có hệ hệ là bắt buộc giả tạo, không nhẹ nhàng là đúng. Sự pháp luân đúng rồi, đúng nhẹ lắm, rút cái đạo một nhẹ hai ba tiếng không như là cái loại đó nó hướng về nhẹ là đúng, còn mà nó còn hè nó không có đúng.
Nó có các bài phổ mà
còn ngày nào cũng còn quốc khí chưa giải được.
Thế như nhân từ không được cá ý được tâm linh không bao giờ phát triển, lúc nào cũng thận lắm nãy là như vậy. Tâm linh không phát triển được thận lắm nãy mình chưa sửa được lục căn lục trần mà làm sao sửa người ta, còn tham dục không có sửa được.
Thưa thầy, con nghĩ cái u minh của mình hay là cái tội lỗi mà mình làm á, nó ở trong này, tam giới tòa cũng ở trong này, thì khi mà phán xét thì cũng như mình bỏ cái disk mình của computer thì nó hiện lên trên
đó. Trung hạ bất minh, vô minh, vô minh nói chuyện vô minh chứ có gì đâu. Người ta minh tâm nó nói.
Khi mà xử ra có tội thì giống như mình bỏ cái đĩa vô trong computer nó hiện lên trên màn ảnh.
Bây giờ computer nó còn dạy đạo hay hơn tôi nói nữa. Anh chơi gần ngày anh thấy nguyên lý nó nằm ở đó. Tôi là cái gì phải thực hành. Ở Việt Nam tôi chỉ là tu thôi. Cha tới rồi ông này, có thần kia tới, ông thánh kia tới, ông tiên là có rồi ông nào. Trong cuộc có ông nào có giá trị tôi thấy. Ông được đại sứ của Thượng Đế không làm gì tôi được. Tôi được đốt tim ông Tám cũng không xong, cho đốt. Nếu không phải chết đi. Cảm ơn anh cái việc đốt. Việc có luôn điểm nóng nữa là chắc mình nhịp tập nó dài. Những người đốt mình không được là mặt nó xanh hết. Mình thấy thật là gì đó. Đừng có sợ. Khi mấy người cứ tu đi học ngôn thời gian mình tự nhiên lắm mình à.
Sao?
Người ta yếu là tại người ta sợ. Người yếu là người sợ. Người mà trở về với thực chất của chính họ thanh tịnh không có sợ cái gì hết. Không có gạt ai mà sợ ai gì. Vạn sự trên đời là không có gì đâu thật mà ra hồn nhát người ta. Nó có lắm. Mà không phải con người. Người xứng đáng, kính trọng. Là tu cách pháp người ta không có nói gì hết. Là tu, thầm của là tu, là cái phần hồn quan trọng. Đó là chánh pháp. Lộn xộn là tu. Trời Phật không có cứu người nói vậy, làm vậy. Cứu người chân chánh tiến qua.
Dạ kính thưa thầy, cách đây vài năm con có nhớ là trong bài giảng thầy có đề cập về vấn đề trước khi chị bị ung thư, đã con không rõ lắm về con xin thầy vui lòng cho con có hai câu hỏi. Câu hỏi thứ nhất là như vậy thì trước khi có thực sự là trị được bệnh ung thư không? Câu hỏi thứ hai là khi mà mình gặp một bệnh nhân bị bệnh ung thư trầm trọng, mình phải làm cách nào để cứu rỗi họ bằng thể là ung thư?
Cho nên khi mà muốn biết bệnh trị bệnh được đó là bệnh do tánh sanh. Mà cái tánh của người đó chịu ăn năn hối cải sửa bỏ thì cái sự vận hành trong cơ tạng của họ sẽ thay đổi. Bệnh do tánh sanh. Của người cố chấp, buồn tối, sân si, giận hờn chắc chắn cuối cùng phải bị tánh đè nó dồn một cục rồi. Mà con người cứ cởi mở, thăng hoa, tìm hiểu, xây dựng thì người đó không bao giờ bị cái bệnh đó. Không có quốc khí trong người làm sao bị bệnh canxi. Bệnh canxi là bị quốc khí. Rồi, người mà thực hiện cái pháp lý vô vi đứng đắn không có bị. Người nói, tôi thực hiện cái này, tôi biết ông Tám 10 năm, thì nên tính như năm đó, nhưng mà từ năm đó với năm đó, nó làm có 3 lần thôi, nó cũng không biết ông Tám. Không được. Phải liên tục liên tục liên tục khai hóa tâm trạng của chúng ta, lấy nguyên điểm chấn động của vũ trụ để trị bệnh mỗi đêm. Những người tu thiền ở đây là mỗi đêm tự đốt, lấy cái thanh quang đốt cái trược khí trong cơ tạng, Phật xóa tội liền. Tội gì lớn thiệt lớn mà chịu làm đúng như vậy thì từ cái tại sao mới ra tội, tâm tối nó mới ra tội. Mà sáng suốt nó làm tội. Nó mở tới sáng suốt là nó mở huệ rồi, nó đâu có tội. Nó giải thoát được. Lúc đó nó bị dấn thần hy sinh đạo đức. Cứu người là cứu. Không có gì nói bằng cái gì. À, vừa. Phần hồn, tâm thức, của cải, nó dấn thức. Cái tâm nó vậy. Thì nó thấy rõ mới được. Đó, còn nhiều người mà tu rồi còn sân hận, rồi mượn đạo tạo đời, nói tôi là người tu đạo, không biết tôi gạt anh rồi này kia nọ, rồi chỉ người ta tầm bậy tầm bạ, rồi quốc khí của họ truyền cho mình, rồi mình không có lối thoát, bước thêm bước nữa rồi sanh bệnh. Tu vô di sanh căn xe, và tu vô di có thể giải tỏa căn xe là vậy. Có thể sanh căn xe, bởi vì lợi dụng lấy đạo tạo đời, tỉnh ta nó dốc, rồi rốt cuộc mình giải tỏa mình không được, quốc khí tràn đầy sanh bệnh. Mà nếu nó đi thuần tí cởi mở sự thật, tinh thần phục vụ rõ ràng, thấy trời Phật đang cứu giúp nó, nhân loại đang cứu giúp nó, anh em đang thương yêu nó, thì nó làm đúng theo cái chiều hướng thanh nhẹ, nó không bao giờ bị nặng nề. Nó có thể tạo căn xe cho nó và nó có thể dẹp căn xe. Vô vi có hại gì? Vô vi lý thuyết cũng có, mà vô vi thực hành khác. Chứ ông thực hành mà ông thực hành đúng là ông ngồi, ông nghe cái ông lý thuyết, ông nhìn thẳng trung tâm chân mày của ông lý thuyết, chặt ông lý thuyết vào quản. Nó không có thông, thì nó không có hạch. Đó là phạt ngay tại chỗ. Chứ không có ngán đâu, không có ngán những người lý thuyết đâu. Những người lý thuyết, những người thực hành không bao giờ ngán người lý thuyết. Thực hành là nắm chắc rồi, phải nhìn thẳng. Thì đằng kia là phải vậy. Họ không có tranh chấp, nhưng mà họ thực hành. Cái tâm họ lúc nào cũng giải mở hành, không có ràng buộc nữa. Của tâm người lý thuyết đó là dọn khói óc, lấy cái này nhóm, lấy kia nhóm, vô nhận vô trong óc, phát ra. Thì làm quay quần, làm cái ngực nặng, cái đầu nặng, tâm không nặng. Ở này ta giải, ta luyện từ lâu rồi, ta không cần phải dùng cái thực chất của họ để phát triển thì khác. Nó có hai con, có lý thuyết, con có thực hành. Vô vi hiện tại bây giờ là vậy.
Dạ, dạ thưa thầy, cho con hỏi thêm một chút nữa. Vì năm ngoái con có đứa dũng một bệnh nhân con sắp chết vì bệnh thư ấy, thì con có đưa cho người ta băng giảng, người ta cũng đọc một lúc rồi, người ta cũng ra đi, thầm ra không biết gì cũng khổ.
Không sao. Làm sao mà con người cái nghiệp của nó phải lãnh. Chứ không phải là nó đã gieo cái bệnh cho nó nhiều kiếp mà bây giờ kêu vô duy nhảy vô cái cứu liền đâu có được. Chính nó tự cứu rồi mà. Thấy không? Mà nó được nghe băng giảng cũng là phước cho nó. Khi chết tiếp tục tiến hóa. Nó có kỷ niệm tóc. Thấy không? Chứ không phải nói là vô duy chữa bệnh cho người ta, không có cái vụ đó. Con người tự tạo bệnh cho mình và tự cứu mình.
Thử một giai đoạn để chúng ta thấy rõ ràng. Sanh lão bệnh tử, sanh ra làm con người. Lần lần lớn lên rồi già, rồi bệnh rồi chết. Ai cũng phải đi tới con đường đó. Không có một người nào mà tránh được. Cho nên chúng ta bước vào vô điện giới để thanh lập. Các bạn tu ngay vô cái điện giới, chúng các bạn mới đi về cái thanh cao. Toàn thiện toàn giác được. Còn nếu mà đi về cái vật giới thì tu hoài mấy ngàn năm cũng vẫn còn ở thế gian. Cho nên các bạn đến đây là dùng cái trí ý để xem xét và sửa chữa cái luồng thanh điển ở bên trong. Mượn cái pháp này là cái phương tiện để các bạn cởi mở những cái vũ khí nặng nề nó đã nuôi dưỡng do mình đón rước nó và đem cho nó bám vô trong nội tâm. Bây giờ chúng ta giải tỏa cho nó hòa đồng với đại tự nhiên. Thì tự nhiên chúng ta trị nguyên căn của cái bệnh tham sân si hỷ nộ ai ô dục. Chỉ có luồng điển của Luân Lý Quang Phật mới trị được cái căn bệnh tham sân si hỷ nộ ai ô dục của các bạn. Cái thuốc thế gian là tạm thời mà thôi. Cho nên có sự cố gắng phải nghiên cứu, mà nghiên cứu phải đi đến cùng, đến đích. Bởi vì chúng ta đã có cái đầu óc, chúng ta đã biết giúp xã hội, chúng ta muốn đem điều lành cho tất cả. Chúng ta trước hết phải đem điều lành tận cùng tìm hiểu nguồn gốc, nguyên năng của vạn vật. Và lúc đó chúng ta mới trao dồi sửa đổi, đem cái sáng suốt càng sáng suốt hơn cho tất cả mọi người.
Thưa Thầy, cho con niệm Phật đó. Nó nghĩ lung tung quá bây giờ.
Dạ.
Con niệm Phật sao nó nghĩ lung tung quá
à? Niệm Phật à?
Niệm Phật.
Mình phải tập. Bởi vì mọi đổi mới, hồi nào giờ hướng ngoại, thị phi lo lắng, tầm đại tầm bạ, cái đó hay lắm á. Nhưng mà niệm Phật khi mà chỉnh đốn thế nào, lật ngược tình thế, nó phải động. Mà niệm tập nay chút, mai chút, nay chút, mai chút, nó sẽ quy hồi tới ổn định. Lúc đó chị niệm Phật là chị quên hết chuyện đời.
Thưa Thầy, bây giờ con xin Thầy, con thì ngu lắm, con xin Thầy, thấy không? Thầy chỉ con. Tâm tinh bộ đầu là chỗ nào khi mà con niệm Phật, nó cũng nhớ nghe chỗ đó.
Không, bởi vì tương lai nó đủ sức nó mới lên bộ đầu. Nhưng mà cái chủ đích của mình là phải dời cái phàm tâm lên trung tâm bộ đạo. Ban đầu bây giờ mình tập niệm Phật là do cái tâm này. Nhìn thét nó quy hội đều ở trong này rồi, nó quân bình rồi á. Tự nhiên nó trụ lên trên đạo. Khi mà nó trụ lên đạo chỉ vừa tưởng tới niệm Phật là quên hết.
Thế Thầy, sao con niệm Phật cái gì? Nó nói chỗ này con nó có nhiều khi nó nhức đầu quá không chịu nào.
Đâu có gì đâu nhức đầu.
Con niệm Nam Mô A Di Đà Phật thì chư Phật con sẽ nhớ cho này. Mà sao có lúc con nhức đầu quá hay vậy? Nhức đầu có ai nói con cũng muốn đi lộn hết.
Không mà qua chừng cái gan, cái đó từ trong gan chị ăn chất dầu nhiều. Ăn cái gì?
Thì con ăn lạc nhiều hơn mà ấy nha, ăn mặn nhiều hơn lạc.
Rồi đó thì ăn chất
con ăn pha chè với ông quẹ được.
Ăn chất dầu nhiều quá. Cho nên mình phải đổi lại. Muốn trị bệnh không phải là uống thuốc. Chỉ đổi gì ăn hột kê với rau tuần lễ coi. Trị niệm coi nó nhức đầu không? Nó hết à?
Thưa Thầy, có nhiều khi con niệm Phật cái con làm như đầu óc nó chối giới kỳ lắm.
Phải,
con,
tại vì ăn mặn trước nhiều quá.
Cái con nói Thầy lại về về đổ cho con, rồi sao con về nghĩ thầm bậy quá.
Phải rồi. Bởi vì chị ăn những cái dông mà người ta chết, ta cũng qua mất cái chết. Chị ăn con thú mà. Ủa thú nó nhập ở trong xác chị nè, nó ở trong xác chị cũng như nghĩa địa, nó quất lắm à, nó quất khí nhiều lắm á. À. Hở miệng là gây á. À, chị tập, chị phải đổi lại. Chị phải thay đổi một cái mới. Mà nó không hại, mà nó trường sanh. Nó khỏe mạnh, nó trẻ của người ra. Chứ đâu phải ăn thịt mà chị khỏe đâu. Chị thấy con thú trước khi chết nó cũng khóc mà. Trẻ từ miếng thịt mà chiên từ miếng thịt nó đứng bên nó đau đớn lắm á. Nhưng mà chị không tu chị đâu có đem nó đi được mà gì dám ăn mặn. Thì tự nhiên nó mới trì kéo cái tâm thức chị. Mà chị nạm niệm Phật là nó phản đối. Nó không có cái đó cũng không biết đường gì hết. Mà chị ăn chay nó mới đồng niệm với chị được.
Thưa Thầy, con ấy thì đi đứng nằm ngồi lúc nào con cũng niệm Phật. Chứ nhiều khi con quên thì con không niệm, mà nhiều khi con chực nhớ là con niệm.
Mà
con vô làm việc con cũng niệm nữa.
Không ăn mặn, chất dầu ở trong mình nhiều rồi. Cholesterol nó nhiều rồi.
Yeah.
Bây giờ chị ăn chay là chị trị bệnh. Chị giải bớt cái cholesterol là chị niệm Phật bất cứ lúc nào, cái đầu không có đâu. Nó hơi e nhẹ nhẹ mắc mắc.
Chà, chỗ này con thì lúc nào sẽ không thấy nặng quá Thầy, tỉnh thoảng nó hay nặng ngay chỗ này.
Tại vì ăn mặn.
Mà lúc nào thì con
bây
thấy
giờ nghe lời tôi cũng nhiều lắm là ăn chút cá với rau.
Dạ.
Để ăn cơm, còn ăn cơm với rau. Chị cái bộ tiêu hóa chị nó tốt. Thì cái đầu chị không có nặng. Tại vì chị ăn nhiều thứ nó dồn cục trong đó nó lên men. Thành cái đầu chị nó phải nặng.
Hãy con niệm Nam Mô A Di Đà Phật là con tưởng ngay cái chỗ này. Mà chỗ này con lúc nào nó cũng làm như nó nóng lắm.
Nó đi tới tốt á. Nhưng mà tại chị ăn mặn, mà chị ăn chay là nó nghĩ tốt lắm. Đổi, bằng lòng đổi không? Có không bằng lòng thì cái tánh nóng nó gia tăng.
Con nóng lắm á Thầy.
Căn bản của chị là nóng.
Dạ, ông Huệ nói gì ra con nhiều khi con bực tức con la lên.
Căn bản của chị là tánh nóng.
Yeah.
Mà chị không chịu sửa đổi nó
nó lại càng nóng thêm.
Mà con sợ quá thầy, mà con cứ niệm Phật hoài mà sao nó cũng bớt nóng.
Nóng thêm là tại vì vấn đề ăn uống. Mà chị không lo. Chị không lo gì dưỡng sinh, chị ăn gì dưỡng sinh mà thấy nó yên à. À, cái căn bản mình nóng là tại cái gan. Mà càng nóng thì cái gan nó càng cứng. Nó nói ẩu nói xị, nó không trúng cật gì hết mà cũng nói. Hả? Không có lợi lộc cho gia can. Cái gia can mình làm người mẹ phải tạo cái hòa khí. Mà muốn có cái hòa khí là phải nhịn nhục. Phải không? Phải nhịn nhục là phải ăn cái đồ thanh nhẹ. Đừng có ăn cái đồ nặng để cho nó thúc đẩy mình. Nó thúc đẩy càng ngày càng nóng. Phải không?
Dạ con biết con nóng lắm mà con ráng niệm Phật cho nó xuống hết.
một mặt nó tôi theo Phật mà một mặt nó ôm cục vàng.
Dạ em thầy nói con đúng đó. Dạ.
Đó, chứ ăn đồ mặn cũng như ôm cục vàng đó. Nó trì kéo. Tập lại ăn chay đi, chịu khó một chút để trị cái bệnh. Thay vì vô nhà thương nó cắt nó liền. Dễ bị bệnh căng xe lắm á. Nóng tánh là dễ bị bệnh căng
xe. Dạ
nó
con nóng khí. Quá.
Quốc khí không giải được nó mới nóng. Mà giải được không còn quốc khí nữa, đâu có bệnh căng xe. Thấy không? Hỏi cho chị thương xác, chị thương cái xác chị không? Nếu chị thương cái xác chị á, thì chị phải lo cho cái xác thanh sạch. Thì cái xác chị cũng như chiếc xe hơi chở cái hồn. Nhưng mà cái xác chị động loạn chừng nào á là cái hồn khó ngửi lắm. Không biết lái bằng cách nào. Thấy không? Đó, chị ví cái xác chị cũng như chiếc xe, cũng như căn nhà. Chị sẽ lo cho nó sạch sẽ thì cái hồn nó mới, chủ nhân ông nó mới yên. Tập chỗ này động loạn thì chủ nhân ông lo cho chị đâu có lo. Chị thấy không? Chị buồn, chị giận, ai giận? Cái hồn giận á. Cái xác nó biết gì đâu, thiệt đó mà. Nếu mà cái xác mà nó giận được là nhà xác nó đứng dậy, nó ra nó quánh lộn rồi. Chết là ngay đơ à. Hiểu không? Là cái hồn. Cái hồn bị trượt, mới giận. Có hồn thánh đâu mới giận. Nó thấy có gì đâu quan trọng. Cho nên người ăn chay cái tánh nó nhẹ. Chị được nhiều bệnh. Tập đi. Tập thì được á. Không có gì. Hồi con gái chưa lấy chồng sợ lắm. Bây giờ lấy chồng tập quen rồi. Để con cũng tập quen rồi. Là bây giờ làm mẹ cũng tập quen rồi. Bây giờ mình thử tập thực hiện tha thứ và thương yêu từ bi thì mình sửa lại tâm. Cũng là tập thành thôi.
Nói Phật để con xin nhường cái người khác.
Dạ. Chị phải nhớ những gì tôi nói và chị làm đúng những gì tôi nói thì chị sẽ tốt ghê lắm. Một năm sau là khác rồi.
Tại sao sau khi ăn cơm chúng ta phải niệm Bát Nhã Tâm Kinh? Chúng ta đã ý thức rằng vạn linh chuyển hóa trong cơ tạng đều là luồng điển. Mà tâm ta hướng thượng, niệm Bát Nhã Ma La Mật Đa thì nó chuyển chảy. Đông Nam tây Nam, Đông Bắc tây Bắc. Cho nên các bạn co lưới niệm thì lúc đó thấy nước miếng nó trào chảy ra. Nó dẫn cái điển của vạn linh trong cơ tạng từ ổ ruột đi lên đến bộ đầu và xuất ra. Đối với người có điểm xuất được thấy rõ ràng là mình ăn cái gì mình đem đi cái nó đi về nguồn gốc và không có bị chèn ép vào trong cơ tạng nữa thì nó không có quốc khí. Sau khi ăn chúng ta niệm Nam Mô Bát Nhã Ma La Mật Đa nó chuyển chạy sắc bất thì không bất thì sắc, thì trong đó là cũng là điểm rồi. Có không cũng có thì tự nhiên cái luồng điển nó nhẹ, nó xuất phát đi lên thọ tưởng hình tức diệt phục như thế độ nhất thiết của ách, thì tất cả những cái gì mà chuyển vô trong cơ tạng của chúng ta được giải tỏa tất cả những sự uất khí tiến qua lên trung tâm bồ đạo. Đó là chúng ta độ trong vài ăn để cho nó có cái thức hòa đồng và dẫn giải trong chu trình tiến qua rõ rệt. Sau khi ăn rồi, chúng ta ngồi trong thanh tịnh, ý niệm như vậy, để cho vạn linh động tiến với chúng ta. Người có điển mới cảm thức rõ ràng điều này. Còn tu không có điển nói ra họ không hiểu cái này là cái gì. Nhưng mà phải tập lần lần tới lúc đó mình càng ngày càng thấy rõ. Có phận sự làm việc chứ không phải là ăn no vui chơi. và quên nguyên lý, càng ngày càng nguyên lý càng dồi dào, hiểu được điển là gì, khai mở tâm linh là gì.
Cho nên chúng ta thấy chúng ta có một khối óc vô cùng tận. Còn cái hành trình tu của chúng ta đây, chúng ta cũng phải đi vô trong thẩm thâm di diệu vô cùng tận. Đã nói thẩm thâm di diệu thì các bạn phải đi hoài, đi mãi, tu hoài. Và các bạn mới trở về giác, trở về cái chân hồn của các bạn. Rồi các bạn mới ở mọi trạng thái, lúc đó các bạn mới không được. Người này tập câu, các bạn giận, người kia tập câu, các bạn giận, mà các bạn không chịu ở ngay tâm trạng của người tập bạn. Em thấy chưa? Ở ngay tâm trạng của người tập bạn thì bạn đâu có giận. Chính bạn tập bạn cho ai? Thấy không? Ta là mọi người là ta. Rồi hỏi thấy cái người khổ kia mình lại khổ. Tôi nói khổ là tôi khổ chứ ai? Là bạn không cho bằng bạc, không cho tiền của, nhưng mà phần thanh điển của bạn có mà bạn biết suy tư như vậy. Sự đau khổ của người kia là sự đau khổ của tôi, thì cái phần thanh điển nó đem sự sáng suốt cho người đau khổ. Người đau khổ không phải có cái bánh mà giải tỏa được. Người đau khổ bị tâm hồn ở thiếu sáng suốt. Mà bạn tưởng rằng họ là bạn, tự nhiên bạn trao một cái thanh điển vô bờ bến, vô biên, vô cực độ để chiếu rọi cho tâm hồn họ thức giấc, họ tăng thêm nghị lực phấn đấu để mà chống trả với nghịch cảnh thiện hữu, họ mới tin thôi. Cho nên tại sao đằng này người ta khuyên các bạn nên ở nhà tu cho nhiều, mà các bạn bị ai ghét, bị ai chửi, các bạn mới đưa tâm tư lành, tưởng là cái thanh điển các bạn đến rồi. Cái người mà ác được đó, nó sẽ được hưởng cái phần thanh điển cao siêu đó, cũng như trời đất đang và đã cho chúng ta phần thanh điển cao siêu đó. Ta giận ông trời, ta đứng ngay giữa trời, ta chửi, cũng chúng ta ai giận chúng ta không. Nhưng mà khi mà chúng ta ý thức được sự thanh cao bên trên thì chúng ta hưởng liền, thấy cỡ mở liền, thấy vui thương liền. Dòng nơi ngũ tạng ta là khi mọc thủy hỏa tơ tổ nước lửa gió đất thì càng khôn vũ trụ cũng bị như đó, thì chúng ta hòa đồng với các giới, hòa đồng với càng khôn vũ trụ, chúng ta thấy ổn định trong giới phút tức khắc trở về với chân lý. Cho nên các bạn tu cái này khai mở ra những sự khuất lấp trong nội tâm và những sự uất ức của nội tâm, nhưng mà phải bị thử thách.
Từ cái nơi tôi ăn chay rồi yếu không phải đâu, ăn chay nó mạnh lại, ăn chay không có yếu, ăn chay của người nó mạnh lại, nó phải tách lìa tất cả những cái thần kinh ở trong này, nó trở lại hồi sinh tốt. Người ta không hiểu, ăn lung tung rồi ăn đụng với nhau, cơm với thịt cũng là đụng á, nhưng mười mấy tiếng hồ nó mới tiêu à, 7-8 tiếng hồ nó mới tiêu à. Rồi bây giờ mình ăn cơm với đâu, nó có 4 tiếng hồ nó tiêu, rất trật tự. Nó rất trật tự, cái đó là vệ sinh bây giờ, người ta như là dưỡng sinh bây giờ, người ta tìm ra rất tốt. Còn ăn thịt thì dưới rau không, thì nó cũng 4 giờ ngồi nó tiêu. Còn ăn đụng rồi nó 7-8 giờ, tiếng tới 10 mấy tiếng nó mới tiêu, thì tự nhiên nó lên men rồi. Men thì nó có vi khuẩn men ở trong mình, con người nó quể quại, không có khỏe. Nóng lạnh bất thường. Cái đó là cái ý chí thôi, cái tập quán thôi. Ăn mặn cũng là một tập quán, ăn chay cũng là cái tập quán. Người chúng ta ăn gì nó thanh nhẹ, nó tập quán rồi nó thấy sướng, cứ việc làm nhẹ cho nó yên ổn hơn. Thay vì đem vô nhiều chuyện cạnh tranh làm khổ óc, khổ não. Chứ tưởng ăn xuống ruột là giấu được, không phải. Xuống ruột rồi nó sản xuất ra nó, cái chất nhờn đó, rồi cái ruột nó hút đưa lên cái óc, đưa lên trung ương. Mà nếu mà ăn trượt thì cái óc mình nó trượt à, không có bao giờ mở được, tu hoài không mở là vậy. Phải có một cái ý chí để hướng về thanh nhẹ giải thoát, thì chúng ta phải lập tất cả những gì cơ cấu trong này là phải thanh nhẹ giải thoát, thì mới đúng. Ăn chay không có hại. Rồi đấy, người Đức người ta cũng ăn chay cả làng. Đây là người Mỹ người ta ăn chay cũng nhiều. Toàn là nhà giàu đi ăn chay. Chay gì để cứu bệnh. Họ không có biết tu giải thoát, nhưng mình đã thực hành. thì họ cũng họ ăn chay để họ cứu bệnh. Thì mình thấy là cái ăn chay nó hữu lực nhiều lắm. Ăn chay cũng phải ăn trật tự chứ không phải ăn đụng là tâm lương nó cũng như ăn mặn vậy. Hai cái chất protein nhiều quá nó đụng vô nó cũng lên mè. Mình phải cẩn thận về vấn đề ăn uống. Quan trọng lắm. Tu thân thì phải cho cái thân ổn định, cái thân mà bất ổn gặp gì nhét nấy vô là cái thân bất ổn. Ăn sành sạch cả ngày ở đó hậu quả mấy người đã bệnh mà. Chắc chắn phải bệnh. Mà tu mà nghĩ chuyện ăn nhiều hơn chuyện tu cái đó cũng chết. Xuống âm phủ không chạy đâu. Tu phải nghĩ chuyện tu giải thoát, phải có ý lực rõ ràng, phải có đường lối. Chứ mình làm con người mấy chục năm đi làm cái gì, chuyện làm rước toàn chuyện vô ích cho chính mình, rước làm gì? Làm chuyện vô ích cho chính mình. Bởi vì mình biết cõi này là cõi phạm, không phải cõi trường cửu của chính mình. Thì trong lúc mình ra đi được yên thân thôi.
Câu hỏi thứ nhất, thưa thầy, tại sao má tôi cứ bị say xe, mỗi khi bực tức là người tự nhiên run lên cầm cập như bị giật?
Bị say?
Dạ, bị say xe, chắc là say sóng, chắc là say xe.
Say xe?
Say xe, dạ.
Vì quốc khí của người không có giải được, tim, thận, gan, ba cái vận hành không có thông, thì đông chuyện là dân rung tay rung chân dữ lắm. Mặt mày thay đổi, xanh lè. Vì cơ tạng bên trong không thông. Thì bây giờ chưa tu, tu phải làm có luân thường chuyển nhiều, mà chưa tu phải thanh lọc nhiều. Thì tự nhiên nó em.
Có điển mới về trời, có sự thanh cao mới thực giác. Cái hành pháp khứ trực lưu thanh là đúng đường. Chính mình khai triển chính mình. Vì chính mình là một khối điển quang đang ôm ấp quốc khí của trần gian mà giải không được, gọi là nghiệp lực. Ngày nay chúng ta có cái pháp khứ trực lưu thanh là chúng ta có cơ hội giải nghiệp lực trong tâm thức, thì pháp lực sẽ mạnh. Pháp lực càng ngày càng mạnh là càng thanh nhẹ là chỉ có đi lên, không có thể đi xuống được. Động là nó bay rồi.